Kiếm nghịch thương khung, chương 1008, khôi lỗi binh tượng 1, góc truyện audio.com, làm cho Tàng Thiên Ca càng thêm kinh hỉ chính là đệ nhị trọng công pháp tu luyện tựa hồ cực kỳ trôi chảy cùng tu luyện đệ nhất trọng khi đó không lưu loát thì hoàn toàn bất đồng. Hắn một tinh tế cảm ngộ mới phát hiện trong không gian phong bế chảy xuôi theo một cỗ lực lượng vô hình, là một loại lực lượng hắn phi thường quen thuộc, bất tử thần lực. Hơn nữa, loại bất tử thần lực này so Tàng Thiên Ca bản thân là bất tử thần lực muốn hùng hậu cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ, đây là bất tử chi thân tu luyện tới đệ nhị trọng sinh ra bất tử thần lực? Là bất tử vương cố ý lưu lại cho hậu nhân hay sao? Trong lòng Tàng Thiên Ca suy nghĩ, lập tức vô cùng hưng phấn lên. Tu luyện ra đệ nhị trọng là bất tử thần lực cùng trực tiếp hấp thu đệ nhị trọng bất tử thần lực hoàn toàn là hai cái quá trình bất đồng, một kẻ rất khó, một kẻ rất dễ. Có đệ nhị trọng là bất tử thần lực hấp thu trong cơ thể tu luyện đệ nhị trọng so với tu luyện đệ nhất trọng muốn dễ dàng gấp trăm lần. Hắn tối đa chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể đủ đem bất tử chi thân đệ nhị trọng tu luyện thành công, đạt tới hiệu quả đoạn tí phục sinh. Huyền Thiên A Hát Huyền Thiên, bổn công tử giống như nghịch thiên số mệnh, đệ nhất danh tiếng, bổn công tử sớm muộn sẽ đoạt lại, đến lúc đó sẽ khiến cho ngươi chết mà không có chỗ chôn. Bốn người Huyền Thiên, Mạc Thiên Kỳ, La Khiếu Dã, hướng Thiên Tiếu dọc theo cầu thang đi xuống lòng đất. Giờ phút này trên bầu trời tuy rằng trăng tròn nhô lên cao, vô cùng sáng ngời, nhưng bên trong cầu thang này lại rất tối. Bốn người đều là cường giả ánh mắt lợi hại, nhìn thấy vật cũng không phải việc khó. Nhất là Huyền Thiên và Mạc Thiên Kỳ, một người có địa nhãn thần đồng, có thể khám phá hư không, một người tu vị cao tuyệt là bán bộ vương giả. Cái cầu thang kia chừng 9999 bậc thang thông xuống lòng đất vài trăm mét. Bốn người đều cảm giác được bốn phía có một cổ lực lượng vô hình bao phủ càng đi xuống, cổ lực lượng này liền càng mãnh liệt. Cả tòa bất tử vương lăng này tựa hồ có bố trí trận pháp cường đại nào đó. Mạc Thiên Kỳ nói, tiến vào bất tử vương lăng sẽ không có đường lui nữa, trận pháp trong này có lẽ thập phần cường đại, mặc dù là ta cũng khó có thể phá hư, cho nên chỉ có tiến về phía trước. Khi bốn người đi qua 9999 bậc thang, phía trước xuất hiện một đầu hành lang dài, độ rộng giống với bậc thang, chừng 50 mét, chiều dài vượt qua ngàn mét. Hô, 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 lúc bốn người đi vào trong hành lang, trên vách tường hai bên hành lang bỗng có một chiếc chén bốc cháy lên, cách mỗi hơn 10 mét thì hai bên liền có một chén đèn dầu chiếu khiến hành lang sáng trưng lên. Ở đây là dưới lòng đất vài trăm mét, lực trận pháp cường đại kia đã đạt đến trình độ cường liệt nhất, tuy rằng địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên có thể thấy được gần 3000 mét, nhưng khi ở dưới mặt đất thì hắn lại không nhìn thấy bất tử vương lăng ở dưới mặt đất, trong bất tử vương lăng cũng không nhìn thấy trên mặt đất, giữa đó tựa hồ như một bức tường cản trở khiến địa nhãn thần đồng cũng không thể nhìn thấy được vậy. Đi, Mạc Thiên Kỳ nói nhỏ một tiếng, đi tuốt ở đàng trước. Huyền Thiên, La Khiếu Dã, hướng Thiên Tiếu theo sát phía sau. Đoạt, 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 bỗng nhiên liên tiếp vang lên tiếng xé gió kình lực 10 phần từ hai bên vách tường, mấy chục mũi tên cực lớn dài đến hơn 1 mét bắn nhanh về phía bốn. Góc truyện audio.com, người, trong mũi tên kia mang theo lực lượng khủng bố, không gian lập tức xuyên thấu tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ từ tiếng xé gió lực lượng 10 phần kia thôi là đã có thể nghe ra được mũi tên cực lớn này đủ để bắn chết cường giả thiên giai. Nếu đội ngũ nhiều người lộn xộn, hơn nữa tu vị cao thấp không đồng nhất gặp phải một hồi mũi tên lực lượng mạnh như vậy chỉ sợ tử thương là khó tránh khỏi. Mà thực lực của bốn người Huyền Thiên lại không thể so với cường giả thiên giai bình thường được. Đoạt, 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 tiếng xé gió cùng một chỗ, vương giả thần binh kim cương kiếm trong tay Mạc Thiên Kỳ liền cương mang đại thịnh đạo đạo kiếm cương lập tức đâm ra. Mỗi một đạo kiếm cương, đều tách ra kim quang, hoàn toàn khác với kiếm cương màu vàng đó là lực lượng ẩn chứa kim chi thuộc tính, lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Mấy chục mũi tên cực lớn kia bị kiếm cương của Mạc Thiên Kỳ đâm trúng, trong chốc lát liền biến thành nát bấy. Chỉ trong chớp mắt mấy chục mũi tên trước sau bắn nhanh tới kia liền đồng thời nát bấy, đều nhịp có thể thấy lực công kích kiếm cương và trình độ khống chế của Mạc Thiên Kỳ. Mạc Thiên Kỳ như trước vượt lên đầu, đi ở phía trước ba người theo sát theo sau. Trong hành lang dài hơn 1000 mét này, cách chừng mỗi trăm mét bốn người liền gặp một hồi mũi tên bắn tới. Hơn nữa, càng đi về phía sau, số lượng mũi tên cũng càng nhiều, hơn nữa lực công kích càng lớn, có thậm chí còn mang theo các loại lực lượng như hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, vòi rồng. Ngay cả cường giả thiên giai cảnh trung kỳ cũng có thể bị bắn chết. Nhưng những thứ này ở trước mặt bán bộ vương giả cường đại như Mạc Thiên Kỳ đều không đáng giá nhắc tới, ba người Huyền Thiên, La Khiếu Dã, hướng Thiên Tiếu đều không ra tay, tất cả mũi tên đều bị nát bấy dưới kiếm cương của Mạc Thiên Kỳ cả. Khi xông qua lượt công kích thứ 10, bốn người rốt cục đi tới cuối hành lang. phía trước một tấm cửa đá khổng lồ chặn ngay trước đường đi. Cửa đá này phân thành hai nửa, chính giữa có một đầu khe hở dọc theo, mỗi một nửa cao 50 mét, rộng chừng 25 mét, hợp cùng một chỗ, vừa vặn chặn hành lang rộng 50 mét. Bốn người kiểm tra cửa đá này một lần, cảm thấy cửa đá này có thể đẩy sang hai bên. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đưa bàn tay vươn vào trong khe ở chính giữa cửa đá, hai người dùng sức đẩy cửa đá sang hai bên. Mạc Thiên Ki và La Khiếu Dã thì đứng cạnh hai người, phân biệt lùi về phía sau hai bên, thứ nhất là để bảo hộ hai người, thứ hai mà tránh né khi cửa đá mở ra, bên trong lại đột nhiên có công kích khủng bố đánh ra. Cửa đá phi thường lớn, nặng đến mấy mươi vạn cân, nhưng Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đều tu luyện Đại Kim Cương Thần Lực Công, lực lớn vô cùng, cửa đá nặng mấy mươi vạn cân cũng không làm khó được bọn hắn, rất nhanh, hai nửa cửa đá liền bị đẩy sang hai bên. Một đạo ánh sáng liền từ phía trước bắn ra, tuy là ban đêm, hơn nữa ở dưới lòng đất nhưng phía trước tựa hồ sáng như ban ngày vậy. Thấy không có gì công kích từ bên trong đánh ra, bốn người đều nhìn vào bên trong. Vừa xem qua, bốn người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy phía trước là một đại sảnh rộng lớn, nhất thời còn không nhìn ra đại sảnh này đến cùng lớn bao nhiêu, bốn người liền bị vô số binh mã chỉnh tề đứng trong sảnh trấn trụ. Các võ giả mặc áo giáp cầm trong tay trường thương đứng thẳng, toàn bộ đều là cường giả địa giai cảnh, nhân số rậm. Góc truyện audio.com, dạp chằng chịt nhiều vô số kể, hơn nữa, ở giữa còn có một ít chiến xa chiến mã. Cách chương.